Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, bởi tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hương chuyển dịch qua các nhật đọc Trần Oan,
Khánh Hoàng, Hồng Vân, Thu Hoàng, Tết Trang,
Đỗ Phong,
Dominic Tích
và Quốc Đồng.
Lịch sử cuộc tranh luận liên quan tới tác phẩm gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, các năm 1944 đến 1959.
Năm 1944, tuy tác phẩm chưa hoàn tất, nhưng linh mục Romualdo Migliorini, cha giải tội của Maria Van Sota, thuộc dòng các tôi tớ Đức Maria, bắt đầu đánh máy một số các trình thuật, phân phát và nhấn mạnh chúng được mặc khải, chống lại ý muốn của Maria Van Sota.
Năm 1946, các bề trên truyền cha Migliorini từ Via Rizzo về Roma và xin cha thôi phổ biến các văn bản ấy. Tại Roma, cha gặp một trong các anh em cùng dòng là cha Corrado Berti, giáo sư tín lý và thần học bí tích tại phân khoa giáo hoàng thần học của học viện Marianum. Cha chia sẻ sát tính của mình và hai vị tìm cách phổ biến tác phẩm. Đức ông Alfonso Carisi, thư ký bộ các nghi thức thánh, này là bộ phong thánh. Trong các năm 1945 đến 1960, nhận xét về tác phẩm như sau. Không có gì trái với các phúc âm. Trái lại, tác phẩm này là một bổ túc tuyệt diệu cho phúc âm và góp phần vào việc hiểu biết tốt hơn ý nghĩa của nó.
Năm 1947, theo lời khuyên của Đức ông Carisin và Linh mục Agostino V, dòng tên Giám đốc Học viện Thánh Kinh Roma, cha giải tội của Đức Giáo Hoàng Pio XII, sau này sẽ trở thành Hồng Y. Hai cha Migliorini và Verti đã gửi lên Đức Giáo Hoàng 10 cuốn đánh máy của tác phẩm. Đức Pio XII biết chuyện này.
Ngày 26 tháng 2 năm 1948, Đức Pio XII tiếp kiến hai cha Migliorini và Berti cùng với cha Angelo Sacchin, bề trên của hai vị. Đức Thánh Cha cho biết, ngài chấp thuận tác phẩm và khuyên nên công bố trọn vẹn, kể cả các lời tuyên bố rõ ràng đề cập tới các thị kiến và đọc cho viết. Nhưng ngài không chấp thuận lời tựa, coi đây là một hiện tượng siêu nhiên. Theo lời khuyên của Đức Thánh Cha, bất cứ giải thích nào phải để cho người đọc. Đức Pio XII nói, các cha hãy công bố tác phẩm như nó là, không có lý do đưa ra một ý kiến về nguồn gốc của nó, ngoài thường hay không. Những người đọc sẽ hiểu.
40 năm sau, cha Sacchin sẽ xác nhận lời nói trên đây của Đức Pio XII, được các cha kể lại cho cha Peter Mary Rookie, thuộc tỉnh dòng Chicago. Cha Sacchin cũng cho biết, Đức Pio XII xin các cha tìm một giám mục để xin phép in ấn. Tất cả các chứng từ này của các cha hiện được lưu giữ trong nhà thờ truyền tin của dòng ở Firenze, nơi có mộ của bà Maria Vantota.
Năm 1949, in chí về câu trả lời của Đức Pio XII. Hai cha Milio Rini và Berti tìm một nhà xuất bản để lo việc in ấn. Sau một thời gian không thành công, hai cha liên lạc với nhà in đa ngữ Vatican, giới chức phụ trách chấp thuận, nhưng phải có phép của Thánh Văn Phòng. Ngày nay là Bộ Giáo lý Đức Tin. Thánh Văn Phòng giao việc này cho Đức ông Giovanni Pippi và cha Girolamo Beruti, dòng Đa Minh. Nhưng việc in ấn bị chặn lại, mà không có lời giải thích nào. Không được quyền nói, cha Berti phải ký vào sắc lệnh của Thánh Văn Phòng, cấm công bố tác phẩm, và phải giao nộp bản chính. Nhưng cha đã chỉ giao nộp bản chụp. Năm 1950, tin tưởng nơi lời của Đức Pio XII, Maria Vatota ký giao kèo với hiệp hội xuất bản của ông Michael Pisani del Isola di Liri. Ông Emilio, con của ông Michael, là người có bản quyền các tác phẩm của Maria Vatota, dấn thân trong việc in ấn và phổ biến tác phẩm. Đức cha Fontevecchia, giám mục địa phương, không có can đảm đọc bản thảo đánh máy dài 4.000 trang nộp để xin phép in. Nhưng đức cha đánh giá cao tác phẩm, và sau này khi bị mù, ngài nhờ người khác đọc cho ngài nghe.
Năm 1953, cha Romualdo Migliorini qua đời.
Năm 1956, theo ý muốn của Maria Ventura, bốn cuốn đầu tiên của tác phẩm được xuất bản vô danh với tựa đề Bài thơ của con người Thiên Chúa.
Ngày 9 tháng 10 năm 1958, Đức Pio XII qua đời. Ngày 28 tháng 10, Đức Gioan 23 được bầu làm giáo hoàng.
Giai đoạn 2, các năm 1959 đến 1966.
Năm 1959, cuốn cuối cùng trong bốn cuốn được công bố. Ngày 16 tháng 12, sắc lệnh cấm phổ biến tác phẩm của Maria Vantota được ký.
Ngày 5 tháng 2 năm 1960, Đức ông Alfonso Carisi qua đời. Ngày hôm sau, báo quan sát viên Roma cho đăng sắc lệnh cấm và bình luận sắc lệnh đó với một bài viết vô danh tựa đề Một cuộc đời của Đức Giêsu bị tiểu thuyết hóa một cách vụng về.
Ngày 12 tháng 10 năm 1961, Maria Vatota tạ thế. Ngày 1 tháng 12, báo quan sát viên Roma đăng một bài viết kéo dài lệnh cấm ấn bản thứ nhất đối với ấn bản thứ hai của tác phẩm gồm 10 cuốn. Trong cùng tháng, cha Berti được Thánh Văn Phòng triệu vời. Trước bầu khí cởi mở hơn của Thánh Văn Phòng, cha kể lại ý kiến của Đức Pio XII đối với tác phẩm hồi năm 1948. Cả ba vị cố vấn của Thánh Bộ là Đức ông Juro Lastenzi và hai linh mục Pia và Rocchini đều có lập trường thuận lợi đối với tác phẩm.
Tháng 2 năm 1962, cha Berti trở lại Thánh Bộ 4 lần, với một bài tường trình và vài tài liệu do Thánh Bộ đòi hỏi. Cha Marco Girardo, dòng Đa Minh, phó ủy viên Thánh Bộ cho phép miệng. Cha hoàn toàn có sự chấp thuận của chúng tôi để tiếp tục công bố ấn bản thứ hai của tác phẩm, bài thơ của con người Thiên Chúa, của Maria Vatota. Chúng ta sẽ xem tác phẩm được đón nhận như thế nào.
Ngày 3 tháng 6 năm 1963, Đức Gioan 23 qua đời. Ngày 21 tháng 6, Đức Phaolô 6 được bầu làm giáo hoàng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho cha Berti, Đức ông Marchi, bí thư của Đức Tân Giáo Hoàng, xác nhận rằng tác phẩm của bà Maria Vantota không bị cấm.
Giai đoạn 3, tháng 5 1966 đến 1992.
Ngày 14 tháng 6 năm 1966, lệnh cấm bị hủy bỏ. Tiếp theo thông thư Intera Savenda định nghĩa vai trò của Bộ Giáo lý Đức Tin, tên cũ là Thánh Văn Phòng, do Đức Phaolô thứ 6 công bố ngày 7 tháng 12 năm 1965. Đức Hồng Y Alfredo Attaviani, quyền Tổng trưởng Bộ, công bố sắc lệnh hủy bỏ lệnh cấm và việc kiểm duyệt. Sắc lệnh cho biết, lệnh cấm vẫn có giá trị luân lý, nhưng không còn có sức mạnh của luật giáo hội với các kiểm duyệt liên hệ. Tuy nhiên, giáo hội tin tưởng nơi lương tâm trưởng thành của các tín hữu, nhất là của các tác giả, các nhà xuất bản công giáo và của những ai đặc trách việc giáo dục giới trẻ. Giáo hội đặt để hy vọng vững vàng vào sự lo lắng tỉnh thức của các giám mục và các hội đồng giám mục có quyền và nhiệm vụ xem xét, cũng như phòng ngừa việc công bố các sách có hại, lưu ý và cảnh cáo các tác giả trong trường hợp xảy ra.
Ngày 17 tháng Giêng năm 1974, Đức ông Marchi, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, gửi thư cho cha Gabriel Rossini, giáo sư Đại học Giáo Hoàng Lerano, cố vấn tòa thánh, để truyền đến cha các lời chúc mừng của Đức Phaolô VI. Vì công việc thuận lợi cởi mở của cha đối với tác phẩm của bà Maria Vatota, cha Rocchini là người thành lập phân khoa giáo hoàng thần học Marianum.
Ngày 19 tháng 3 năm 1975, Bộ Giáo lý Đức Tin công bố sắc lệnh mới liên quan tới sự tỉnh thức của các chủ trương của giáo hội đối với các sắc đạo và giao cho các hội đồng giám mục quốc gia hay vùng miền quyền cho phép in ấn các bản dịch thánh kinh, các sách phụng vụ, các sách giáo lý và các sách giáo huấn, bổn phận thận trọng của các linh mục và các giáo dân, việc thành lập ủy ban chuyên môn để cho ý kiến chấp thuận. Tác phẩm của bà Maria Vatota không vào trong số hạn hẹp này, nhưng không loại bỏ sự thận trọng mục vụ.
Ngày 8 tháng 12 năm 1978, cha Corrador Betty khi bản thể chứng nhận thời biểu, thứ tự các biến cố, kể cả việc hủy bỏ lệnh cấm bằng miệng năm 1961 và sự xác nhận bỏ lệnh cấm năm 1963.
Năm 1984, mở án phong trân phước cho cha Gabriel Allegra, dòng Francisco, thừa sai và là chuyên viên chú giải kinh thánh. Tờ thông tin Vantota bắt đầu công bố các ghi chép, các tác phẩm và các thư từ cha trao đổi từ năm 1965 với cha Marciotti, một linh mục cùng dòng liên quan tới bà Maria Vantota, mà cha Allegra rất ngưỡng mộ. Cha Allegra đã được Đức Gioan Paolo đề nghị phong trân phước ngày 7 tháng 8 năm 1995.
Ngày 31 tháng Giêng năm 1985, trong một bức thư gửi Đức Hồng Y Giuseppe Siri, Tổng giám mục Genova, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng bộ trưởng Giáo lý Đức tin, xin Đức Hồng Y Siri trả lời, một linh mục thuộc giáo phận Genova, hỏi về lập trường của giáo hội đối với các tác phẩm của bà Maria Vatota. Đức Hồng Y Ratzinger đã gửi cho Đức Hồng Y Siri tất cả các tài liệu chính thức của hồ sơ và để tùy ý Đức Hồng Y Siri định liệu. Riêng về phía mình, Đức Hồng Y Ratzinger cho rằng việc phổ biến các tác phẩm này là không thích hợp, không phải vì chúng chứa đựng các sai lầm, nhưng vì ảnh hưởng có thể có đối với các tâm hồn không được chuẩn bị.
Giai đoạn 4, từ năm 1992 đến nay.
Năm 1992, trước sự hồi sinh của việc chú ý tới tác phẩm của bà Maria Vatota, Đức Hồng Y Ratzinger xin Đức Tổng Giám mục Dionigi Testamedici, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, trực tiếp liên lạc với nhà xuất bản để trong các lần tái bản trong tương lai, phải nói rõ là các thị kiến và các đọc cho viết được nói tới trong tác phẩm chỉ là các hình thái văn chương thuần túy được tác giả dùng để kể lại cuộc đời Chúa Giêsu theo cách thức của mình. Chúng không thể được coi như là có nguồn gốc siêu nhiên.
Ngày 11 tháng 10 năm 1992, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo do một ủy ban soạn thảo và do Đức Hồng Y Ratzinger làm chủ tịch, được Đức Gioan Paolo đề nghị công bố. Trong các số 66 và 67, sách giáo lý đưa ra luật liên quan tới các mặt khải tư và khẳng định rằng cả khi được giáo hội thừa nhận, chúng không được coi như là một bổ túc hay cả chính mặc khải duy nhất, mà chỉ như một trợ giúp, được huấn quyền của giáo hội hướng dẫn. Ý thức của các tín hữu biết phân biệt và tiếp nhận những gì trong các mặc khải này, làm thành một lời mời gọi của Chúa Kitô.
Năm 1994, nhà xuất bản cho in tác phẩm Bài thơ của con người Thiên Chúa dưới tựa đề ban đầu Tin mừng như đã được mặc khải cho tôi, với tên của tác giả Maria Vatota,
mà không đề cập tới nguồn gốc siêu nhiên. Trong bản thông tin Van Tota, năm 1994, nhà xuất bản đã giải thích lý do tại sao lấy lại tựa đề ban đầu của tác phẩm và việc bình thường hóa các liên lạc với giáo quyền.
Bài liệu tố cáo phê bình hời hợt.
Thứ nhất, bài bình luận vô danh trên báo Quan sát Viên Roma. Ngày 6 tháng Giêng năm 1960, báo Quan sát Viên Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh Vatican, đăng một bài viết vô danh bình luận sắc lệnh liệt kê tác phẩm Bài thơ của con người Thiên Chúa vào các sách không được đọc do Thánh Văn Phòng ký ngày 16 tháng 12 năm 1959. Bài viết cho rằng tác phẩm chỉ là một cuộc đời Đức Giêsu được tiểu thuyết hóa một cách vụng về, gây nguy hiểm thiêng liêng cho người đọc. Nó đã được in mà không có phép giáo quyền như số 1385 của giáo luật đòi buộc. Tiếp đến là một số nhận xét sơ sài về gương mặt của Đức Giêsu, Đức Maria, cũng như nội dung và cách hành văn, và đi đến kết luận là tuy có các nhân vật nổi tiếng đã ủng hộ việc công bố sự kiện thánh bộ công khai lên án là thích hợp, vì đã không vâng lệnh cấm in ấn và phổ biến tác phẩm. Thứ hai, một bài bằng tiếng Anh của linh mục Mitch Pacwa, người Mỹ, viết năm 1994, tố cáo tác phẩm có các sai lạc thần học, bị ghi là lạc giáo. Thứ ba, một bài viết của linh mục Alan Bendelia, đăng trên báo Gia đình Kitô số 1459, ngày 31 tháng 12, 2005. Cả ba tài liệu đều tố cáo các sai lầm thần học nhận ra trong tác phẩm của bà Maria Vatrota. Nhưng đó là các sai lầm giả được hóa giải ngay bởi sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Chúng cho thấy các đương sự đã không có giờ hay không có can đảm đọc hết tác phẩm với sự thanh thản, khách quan phải có. Bạn đọc nào muốn biết chi tiết các tranh luận và phản bác, có thể vào google.com Doxia Maria Vatrota.
Ý kiến và lập trường ủng hộ tích cực của một số nhân vật uy tín trong giáo hội đối với tác phẩm của bà Maria Vatrota. Trần Phước Linh Mục, Giám mục Aguera, dòng Francisco.
Giữa các năm 1968 và 1970, từ Macau, cha đã đưa ra các nhận xét dài về tác phẩm của bà Maria Vatrota. Cha khẳng định rằng bài thơ được trình bày với chúng ta như việc bổ túc cho bốn phúc âm và như là một giải thích chung. Nữ tác giả là người minh giải các cảnh trong phúc âm. Nói tóm gọn, giáo hội không cần tác phẩm này để thực thi sứ mệnh cứu rỗi của mình cho tới khi Chúa đến lần thứ hai, cũng như giáo hội đã không cần các vụ hiện ra của Đức Mẹ tại La Salette, Lộ Đức Fatima. Nhưng giáo hội có thể, một cách ngấm ngầm hay công khai, thừa nhận rằng các mặt khải tư có thể ích lợi cho việc hiểu biết và thực thi tin mừng, và có lợi cho việc hiểu các mầu nhiệm của nó. Và vì thế, chấp nhận trong hình thức tiêu cực bằng cách tuyên bố rằng các mặt khải đó không trái nghịch với đức tin, hay một cách chính thức có thể không biết đến các mặt khải ấy và để cho con cái mình tự do xét đoán chúng. Trong hình thức tiêu cực đã được thừa nhận các mặt khải của thánh nữ Brigida, thánh nữ Matilde, thánh nữ Gertrudi, đấng đáng kính Iarida, thánh Gioan Bosco và nhiều thánh nam nữ khác. Có sự cách biệt rất lớn khi so sánh bài thơ của con người Thiên Chúa với các tác phẩm khác như các mạo thư của Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là các mạo thư thời thơ ấu, và các mạo thư của biến cố hồn xác lên trời, cả với các mặc khải của các vị đáng kính, em Marit hay De Arida, cũng có khoảng cách, vì trong các mặc khải tư này, người ta cảm thấy có ảnh hưởng của các người thứ ba. Đó tuyệt nhiên không phải là trường hợp tác phẩm bài thơ của con người Thiên Chúa. Lý do là vì giáo thuyết thần học, kinh thánh, địa lý, lịch sử, địa hình, rộng rãi và chắc chắn của nó. Các tiểu thuyết nổi tiếng như Ben-Hur, Chiếc áo choàng, Người ngư phụ vĩ đại, Chén thánh bằng bạc, Ngọn giáo, cũng không tài nào sánh nổi với sự giao thoa giữa cái tự nhiên, tự phát, tuôn trào, từ bối cảnh của các biến cố và tính tình của biết bao nhiêu nhân vật. Cả một đám đông dân chúng cũng đích thực làm thành cái đà chính trong bài thơ của con người Thiên Chúa.
Ngoài ra, tuy thông minh, có trí nhớ dài và sắc sảo, nhưng Maria Vatota đã không học hết bậc trung cao học, lại bị nhiều thứ bệnh trong nhiều năm trời và nằm liệt giường. Trong phòng bà, chỉ có vài cuốn sách trên kệ và bà cũng đã không đọc bộ chú giải thánh kinh nào, sở dĩ có thể biện minh hay giải thích nền văn hóa kinh thánh gây kinh ngạc. Bà đã chỉ sử dụng cuốn thánh kinh của cha Tintori, dòng Francisco, thế mà đã viết ra tác phẩm bài thơ của con người Thiên Chúa, 10 cuốn, chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 1943 đến 1947. Tôi cho rằng tác phẩm của bà Maria Vatota đòi hỏi một nguồn gốc siêu nhiên. Tôi nghĩ rằng nó là một sản phẩm của một hay nhiều đặc sủng và phải được nghiên cứu dưới ánh sáng của các đặc sủng bằng cách sử dụng cả các đóng góp của các nghiên cứu tâm lý mới đây, của các khoa học liên hệ. Chính các đặc sủng được thần khí Giê-xu rộng ban cho thiện ích của giáo hội để xây dựng thân mình Chúa Kitô. Và tôi thấy không làm sao có thể khước từ rằng bài thơ xây dựng và yêu thương các con cái của giáo hội. Chắc chắn đức ái là con đường tuyệt vời nhất. Corinto 1 đoạn 13 câu 1. Người ta cũng đã biết rằng có vài đặc sủng đầy tràn trong giáo hội thời khai sinh, sau đó đã hiếm mất. Nhưng người ta cũng chắc chắn rằng chúng đã không bao giờ hoàn toàn tắt liệm. Vì thế, qua các thế kỷ, giáo hội tiếp tục xem chúng có đến từ thần khí của Đức Giê-xu hay là một ngụy trang của thần trí tối tăm, giả làm thiên thần ánh sáng. Hãy cân nhắc thần khí, xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Gioan 1, đoạn 4, câu 1. Giờ đây, không đi trước phán đoán của giáo hội, mà kể từ lúc này, tôi chấp nhận với sự tuân phục tuyệt đối. Tôi cho phép mình khẳng định rằng, vì lời Chúa là tiêu chuẩn chính để phân định các thần khí, từ các trái của chúng, các con sẽ nhận biết chúng. Matthew đoạn 3 câu 20. Và vì bài thơ đang sinh ra các trái tốt lành nơi một số ngày càng đông các độc giả, tôi nghĩ rằng nó đến từ thần khí của Đức Giêsu.
Thưa quý tín giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vẽ Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
nhau.